bánh giòn của mẹ. Còn nhớ hồi còn bé, có một buổi chiều, tôi ngồi tuốt trên bệ cửa sổ cao của trường. Trái tim trùng xuống cứ mỗi khi thấy một chiếc xe hơi chạy ngang rồi đi mất. Đó là cái ngày mà tôi đã trông đợi suốt mấy tuần trước đó. Bữa tiệc cuối năm lớp 4 của cô Pace. Cô Pace cứ mỗi sáng vào lớp lại đánh một dấu đếm ngược lên cái lịch trên bảng đen. Và cả cái đám học trò 9 tuổi chúng tôi gần như muốn nổi loạn khi cái ngày ăn liên quan cuối năm đầy mong chờ đó cận kề. Tôi thật sung sướng khi có mẹ xung phong đứng ra nhận khi cô Pace hỏi ai có thể làm giúp món bánh giòn. Mẹ làm bánh sô-cô-la giòn là ngon nhất khu chung cư tôi ở, và tôi chắc là đứa nào trong lớp tôi cũng phải thích thôi. Nhưng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì của mẹ cả. Hầu hết các bà mẹ khác đều đã đến và đã đi, để lại nào là nước uống, siro, bánh nướng, bánh hấp. Vậy mà mẹ tôi vẫn không thấy đến. Đừng lo lắng nữa, Robbie, mẹ trò sẽ tới ngay thôi mà, cô Pace nói khi tôi nhìn chăm chăm một cách vô vọng xuống đường. Tôi ngó cái đồng hồ trên tường và thấy cây kim dài của nó đã chỉ đúng vào điểm rưỡi. Mẹ trễ nửa tiếng rồi. Xung quanh tôi, tiếng ồn ả của buổi liên quan nổi lên. Nhưng tôi không nhúc nhích khỏi cái vị trí quan sát của tôi ở bậu cửa. Cô Pace đã làm hết cách để dụ tôi rời khỏi chỗ đó. Nhưng tôi nhất mực ngồi im, vẫn nuôi hy vọng là chiếc xe quen thuộc của mẹ sẽ chờ tới. Quanh ở góc đường, mẹ tôi bước xuống, lúng túng vì đến trễ, tay cắp một chiếc hộp thiếc vẫn đựng bánh của mẹ. Tiếng chuông báo hiệu đã 3 giờ vang lên, bước tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chán nản giớ lấy cặp sách của mình trong ngăn bàn, lê bước ra khỏi lớp, về nhà. Trên đường về, tôi đã vạch ra một kế hoạch cho cuộc trả thù. Tôi sẽ đá sầm vào cánh cửa trước khi bước vào, sẽ không cho mẹ ôm khi mẹ chạy ra đón, và thề sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. Khi tôi về tới nơi, nhà trống trơn. Tôi nhìn lên tủ lạnh, coi có tờ giấy nào mẹ gắn lên cánh cửa không. Trong đó có ghi một lời xin lỗi vì sao mẹ vắng mặt, nhưng tuyệt không có tờ nào cả. Cầm tôi giật giật, tim tôi thắt lại. Lần đầu tiên trong đời, mẹ để tôi thất vọng như vậy. Tôi lên lầu, nằm úp mặt và nghe tiếng mẹ vọng qua cửa trước. Robbie, mẹ gọi, giọng vội vã. Con đâu rồi? Rồi nghe tiếng chân mẹ đi nhanh từ phòng này qua phòng kia, kiếm coi tôi đang ở đâu. Tôi vẫn nằm im. Một lúc sau, mẹ lên lầu. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh hơn khi mẹ leo lên các bậc thang. Khi mẹ vào đến phòng tôi và ngồi xuống bên giường, tôi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gối, coi như không thấy mẹ ngồi đó. Mẹ xin lỗi cục cưng của mẹ, mẹ nói. Mẹ quên mất, mẹ bận quá, quên mất. Vậy thôi, đơn giản lắm, tại mẹ quên. Tôi vẫn không nhúc nhích. Không được tha, tôi nhủ thầm. Mẹ đã coi thường mình, mẹ quên mất mình, để mẹ phải trả giá mới được. Thế rồi mẹ lại làm một việc hoàn toàn bất ngờ. Mẹ bắt đầu cười. Tôi có thể cảm thấy cả người mẹ rung lên vì cười. Đầu tiên còn yên lặng một chút, rồi sau đó càng lúc càng lớn. Tôi thấy nghi ngờ quá, làm sao mẹ có thể cười vào lúc này được chứ. Tôi lăn qua một bên và nhìn vào mặt mẹ, muốn để mẹ nhìn thấy sự giận dữ và thất vọng tràn đầy trong mắt tôi. Nhưng mẹ hoàn toàn không cười. Mẹ đang khóc. Mẹ xin lỗi, mẹ thổ thức. Mẹ để con thất vọng, mẹ để thằng bé của mẹ thất vọng. Mẹ ngồi xuống một bên giường và bắt đầu sụt sùi như một cô gái nhỏ. Tôi chết lặng đi. Tôi chưa bao giờ chứng kiến mẹ tôi khóc cả. Tôi cứ luôn luôn nghĩ rằng mẹ là không bao giờ khóc hết. Lúc đó tôi cứ mãi nghĩ, khi mình khóc, trông mình có như thế này không nhỉ? Tôi cố nhớ lại những lời mẹ an ủi tôi mỗi khi tôi bị trầy đầu gối hay sức móng vì dấp chân.